SBS Việt ngữ.
Mai Hoa xin kính chào quý vị. Việc chính quyền Việt Nam chặn xuất cảnh luật sư Võ Ấn Đôn và gia đình đã dấy lên những phản ứng mạnh mẽ từ các tổ chức nhân quyền và khắp nơi trên thế giới. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phân ban châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, đã gọi việc ngăn chặn là trò bẩn thỉu, rằng những phiên tòa Việt Nam là án bỏ túi của những vụ án được chính trị hóa. Khi ngăn chặn xuất cảnh luật sư Võ Ấn Đôn và gia đình thì an ninh cửa khẩu Tân Sơn Nhất đã nêu tên Công an Phú Yên là nơi cho mọi thắc mắc để hỏi. Giấy lệnh chặn xuất cảnh ghi rõ lý do an ninh quốc gia, dựa theo Điều 36, Bộ Luật 2019, Quốc hội 14. Tuy nhiên, để thực hiện Điều 36 thì phải tuân thủ Điều 37 của cùng bộ luật, rằng lệnh phải do Bộ trưởng Công an ký mới có thẩm quyền. Vậy ai mới thực sự là nơi ra lệnh, Công an Phú Yên hay Bộ Công an là nơi làm những trò bẩn thỉu như là lên án của Phó Giám đốc Phân ban châu Á Human Rights Watch? Và hôm nay, Mai Hoa có luật sư Nguyễn Văn Thân từ văn phòng luật Sydney để cùng trò chuyện về vấn đề này. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào anh Thân.
Vâng, xin chào chị Mai Hoa, xin kính chào quý khán giả của SBS.
Dạ thưa, cái việc chính phủ Việt Nam ngăn chặn sự xuất cảnh của luật sư Võ Ấn Đôn với lý do ghi rằng là vấn đề an ninh quốc gia thì nó có hợp luật không thưa anh?
À, vâng, chị Mai Hoa nói đúng là bên công an họ đã ngăn chặn gia đình của luật sư Võ Ấn Đôn ngay tại phi trường. Thì theo lời của luật sư Võ Ấn Đôn tường thuật thì công an đã viện dẫn điều luật 36 của luật xuất cảnh nhập cảnh công dân Việt Nam năm 2019. Trong điều 36 đó nó có cái khoản số 9 nói rằng là người được xuất cảnh có thể bị tạm hoãn xuất cảnh vì lý do an ninh quốc phòng. Thì cũng trong cái bộ luật này đó nó có cái điều 37 nói rằng là nếu như đối tượng mà bị tạm hoãn xuất cảnh vì lý do an ninh quốc phòng đó thì nó phải là do quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc là Bộ trưởng Bộ Công an. Có nghĩa là phải là cái người đứng đầu cái hệ thống hành pháp của nhà nước.
Dạ, thế nhưng mà trong cái quyết định mà ngăn chặn xuất cảnh của Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất đưa cho luật sư Võ Ấn Đôn thì nói rằng nếu muốn có bất cứ thêm thông tin nào thì phải liên lạc với Công an Phú Yên. Thì như vậy Công an Phú Yên được nêu tên là cái nơi chịu trách nhiệm để trả lời tất cả những thắc mắc này thưa anh.
Dạ vâng, là tại vì luật sư Võ Ấn Đôn là cư ngụ ở Phú Yên. Theo tôi nghĩ thì cái câu hỏi mà cần phải được đặt ra đó là không biết là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hay là Bộ trưởng Bộ Công an đã có ra cái quyết định này hay không. Mà nếu mà không có đó thì là Công an ở Việt Nam đã vi phạm chính điều luật do nhà nước Việt Nam đưa ra, là chỉ có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc là Bộ trưởng Bộ Công an mới có quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh dựa vào lý do an ninh quốc phòng.
Dạ, yeah. Như vậy là có hai cái vấn đề. Nếu như Công an Phú Yên vi phạm luật để mà làm coi như là vượt cấp để mà ra quyết định hoãn thì như vậy là một cái sai. Hoặc cũng có thể nhìn ở khía cạnh thứ hai là bên Bộ Công an đưa ra quyết định nhưng mà lại không dám đứng ra chịu trách nhiệm mà đẩy cho Công an Phú Yên được chịu trách nhiệm, thì có thể cũng có thể hiểu như vậy thưa anh.
Vâng, thì chúng trong cái bộ luật này đó thì nó cũng có cái điều 39 khoản 1 nói rằng đó là những cái người có thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh đó thì có trách nhiệm gửi văn bản theo mẫu đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
Yeah.
Nhưng mà cái điều này thì cũng nói thêm là trừ trường hợp quy định tại khoản 9 điều 36 của luật này. Có nghĩa là nói một cách tóm tắt là khi mà tạm hoãn xuất cảnh thì phải có văn bản theo mẫu.
Đúng rồi.
Ngoại trừ ra là vì lý do an ninh quốc phòng.
Yeah.
Thành ra là chúng ta vẫn cũng không có biết là sự thật là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hay là Bộ trưởng Bộ Công an đã có cái quyết định này hay không.
Yeah.
Và nếu có thì họ đã có dựa vào cái khoản một này để mà không cung cấp cái văn bản này hay không.
Yeah.
Thì đây là một lần nữa cũng là những cái sự bất cập trong cái hệ thống luật pháp của Việt Nam.
Yeah.
Tuy nhiên đó theo tôi nghĩ thôi là với một cái quyết định mà nó vô cùng quan trọng và vô cùng nghiêm trọng như vậy, đó là tại vì chúng ta nói tới an ninh quốc phòng, đó là một cái chuyện vô cùng quan trọng và vô cùng nghiêm trọng, thì nếu như mà cái chuyện đó mà nó xảy ra tại Úc á, thì tôi nghĩ là không bao giờ nó có những cái chuyện như vậy được. Khi mà nó có những cái chuyện mà nó quan trọng như vậy thì thông thường đó nó phải có trắc tòa, chứ không có một cách tùy tiện để rồi cấp giấy xuất cảnh cho người ta ra khỏi, đi ra tới phi trường rồi lại ngăn chặn như vậy.
Đúng vậy. Thì thường Việt Nam thì có cái gọi là cấm ra khỏi nơi cư trú, tức là địa phương sinh sống của họ. Thì cái này là luật sư Võ Ấn Đôn từ Phú Yên mà vào thành phố Hồ Chí Minh để mà đi xuất cảnh thì họ không gặp bất cứ một cái trở ngại nào. Đến khi mà trước khi giờ ra xuất cảnh thì lại bị chặn, thì thêm một điều nữa nói lên cái sự bất cập của hệ thống luật pháp Việt Nam. Thưa, cái việc mà luật sư Võ Văn Đôn bị chặn, không ít ý kiến cho rằng là đáng lý ra là ông có thể đi lọt rồi, bởi vì sự chia sẻ của luật sư Võ Văn Đôn ở sân bay Thứ Nhất để chia tay bạn bè của mình, thì người ta nói rằng là trong những trường hợp như luật sư Võ Văn Đôn từ rầy về sau, nếu có đi thì nên im lặng mà đi, cho dù anh không vi phạm gì, chứ im lặng lặng lẽ mà đi, coi như là trốn đi ra khỏi Việt Nam để được yên thân, thì biết anh nghĩ gì về điều này thưa anh?
Vâng, thì tôi cũng có nghe được một số lời bình luận như vậy, thì có người thì cảm thấy hối tiếc, thậm chí còn trách luật sư Võ Văn Đôn là tại sao đang ở phi trường sắp lên máy bay rồi thì lại viết một vài lời từ biệt đối với những thân hữu, những người đã ủng hộ anh trong suốt thời gian qua. Nhưng mà tôi nghĩ như thế này, luật sư Võ Văn Đôn là một con người và là một con người yêu nước. Có nghĩa là trước đây luật sư Võ Văn Đôn đã từng nhiều lần đại diện cho những người dân quan, những người dân nghèo, những người tị nạn, thậm chí có những người tị nạn đã tới nước Úc rồi bị trả về rồi lại đi tị nạn một lần nữa, và đại diện cho những cái người bị đánh đập chết quan ở trong tù. Thì tôi nghĩ đó là một con người thì trước khi rời từ biệt quê hương, có thể nói cái hệ thống đó đã triệt đuổi anh, tước giấy phép hành nghề của anh, thì anh nói lên một vài lời từ biệt hay là tạm biệt với thân hữu, thì tôi thấy đó là một cái chuyện bình thường và rất là con người. Và chúng ta cũng nên nghĩ rằng đó là nếu như mà những con người, con ưu tú của Việt Nam mà ai cũng phải trốn trui trốn nhủi, không dám lên tiếng để mà rời khỏi đất nước, thì đất nước Việt Nam sẽ không có hy vọng. Thì như vậy mãi mãi đó là chúng ta chỉ sống trong sợ hãi, và thế giới sẽ không có thấy được cái bản mặt thật của chế độ Việt Nam.
Dạ vâng, và điều đó cũng mặc nhiên coi rằng là mặc dù mình không có tội, nhưng mà mặc nhiên mình cũng đã tự xem mình là một tội phạm khi mà phải lẻn lút để mà ra đi không từ biệt. Và thứ hai nữa là cũng mặc nhiên để cho Việt Nam có thể nói rằng là họ rất tôn trọng nhân quyền đó thôi. Chính vì vậy mà những cái người mà bất đồng chính kiến vẫn có thể đi ra khỏi đất nước để mà tìm kiếm tị nạn chính trị, thưa anh.
Tôi nghĩ đó, cái sự kiện này nó có một cái điểm như thế này, là luật sư Võ Văn Đôn đã rời khỏi Việt Nam với tư cách là tị nạn chính trị. Thì tị nạn chính trị ở đây thì chúng ta có thể hiểu dưới cái định nghĩa của luật quốc tế đó, là những người bị truy bức, bị áp bức, bị đe dọa vì bất đồng quan điểm và chính kiến của họ. Thì luật sư Võ Văn Đôn trước đây đã từng phát biểu là luật sư ở Việt Nam thì chỉ là chạy án thôi, chứ không thể nào thi hành đúng nghĩa vụ được. Và cũng vì lý do đó thì anh đã bị tước bằng luật, tước quyền hành nghề, tước quyền sinh sống trong hết 5-6 năm vừa qua. Rõ ràng đó là Mỹ đã chấp nhận cái đơn xin tị nạn của ảnh và đã thu xếp tất cả mọi thứ từ A tới Z, ngay cả thậm chí vấn đề mua vé máy bay, vấn đề tôi nghĩ là chỗ ăn, chỗ ở khi mà anh qua tới Mỹ, là cái tổ chức IOM đã thu xếp cho anh hết tất cả mọi thứ. Thì cái sự việc mà anh đã bị chặn ngay trên đường rời khỏi Việt Nam đó, thì một lần nữa nó khẳng định lại cái tư cách tị nạn chính trị của anh, cũng như nó khẳng định lại là cái hệ thống ở Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng mà thế giới, cộng đồng quốc tế phải nên chú ý và có những lời phản đối, lên án một cách thích hợp, chứ không thể nào quay mặt làm thinh hay là làm ngơ được. Chúng ta nhìn thấy đó là những cái quốc gia, ngay cả Trung Quốc trong cái chuyện ở Tân Cương vừa qua, cộng đồng quốc tế cũng bây giờ cũng đã từ từ đã nhận dạng được rõ ràng những cái hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như vậy, và cũng đã bắt đầu lên án, phản đối và chỉ trích, thì không có lý do gì họ lại làm ngơ trước cái sự vi phạm nhân quyền của Việt Nam được.
Dạ vâng, anh cũng nói rằng là luật quốc tế nên có những cái lời lên án, chỉ trích thích hợp. Thì mới đây ông Phil Robertson, phó giám đốc phân ban châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, thì ngày 29 tháng 9 đã ra thông báo báo chí về vấn đề này với những lời lẽ tôi nghĩ rằng là hơn hẳn là thích hợp, mà rất là mạnh mẽ, với những từ ngữ như là kangaroo court, nghĩa là án bỏ túi. Và ông gọi Việt Nam đã dùng những cái dirty abuse trick, tức những cái đòn bẩn thỉu để mà trừng phạt luật sư Võ Văn Đôn khi mà chặn cái việc đi lại của luật sư Võ Văn Đôn. Thì xét về mặt ngoại giao cũng như về luật pháp, anh nhận xét gì về mức độ mà từ ngữ, thái độ mà ông Robertson đã bày tỏ, cũng như vị thế Việt Nam trong mắt các quan sát viên quốc tế từ chính hành động của chính quyền, thưa anh?
Vâng, thì một người nước ngoài, một người ngoại quốc mà họ không có dằn được cái sự căm phẫn trước những cái hành vi vi phạm nhân quyền chơi chẽn trầm trọng như vậy, thì cũng để cho chúng ta biết là cái hệ thống ở Việt Nam rất là tệ hại, và tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến cái uy tín của Việt Nam. Hiện nay đó thì Việt Nam mong muốn mở cửa hội nhập vào cộng đồng quốc tế, muốn tham gia vào các hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc, muốn ký kết các cái hiệp định thương mại tự do, muốn đầu tư, muốn mở cửa. Nhưng mà tôi nghĩ là càng ngày đó là nó càng có những cái lời lên án không chỉ của ông Phil Robertson mà của nhiều cái tổ chức nhân quyền quốc tế khác như là Amnesty International, các cái tổ chức bảo vệ các ký giả không biên giới. Thì tôi nghĩ là nhà nước Việt Nam phải nên xem xét lại, và nếu như không thì cái uy tín của Việt Nam nó đã thấp thì càng ngày nó càng xuống thấp nữa. Và hy vọng là qua những cái lời cảnh báo của ông Phil Robertson đó, thì những cái công ty mà muốn làm ăn với Việt Nam thì họ cũng phải nên xem xét lại cái tình trạng bất cập ở Việt Nam, nếu như mà nhân viên của họ bị vướng vào những cái chuyện lao lý như vậy đó, thì tôi nghĩ là cái nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái uy tín, cái brand name của những cái công ty lớn đó.
Thì nói đến ảnh hưởng uy tín đó, thì quay lại cái chuyện Việt Nam chặn xuất cảnh luật sư Võ Đông và gia đình, thì hành động này liệu có đi ngược với cái việc mà Việt Nam nộp đơn mới đây nhất thôi để xin trở thành là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thời khóa 2023 và 2025 thưa anh? Thì
Vâng,
không biết
thì
là cái
cái hệ thống của Liên Hợp Quốc thì như chúng ta biết đó, thì nó cũng có những cái quốc gia vi phạm nhân quyền thì cũng làm đơn và cũng là thành viên của cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì trước đây thì chúng ta cũng có những cái quốc gia như ở bên Libya, thậm chí ở bên Trung Quốc. Thì cái hệ thống của Liên Hợp Quốc thì nó nói rằng đó là khi mà bước vào những cái tổ chức này đó, thì các cái quốc gia đó trao đổi kinh nghiệm, rồi có những cái bản báo cáo, rồi có những cái bước để mà làm cải thiện cái mặt nhân quyền cho nó, không có cái biện pháp trừng phạt. Thì nhưng mà theo tôi nghĩ thôi, thì cái sự việc mà chặn bắt luật sư Võ Văn Đôn là nó cũng là một cái vết nhơ, một cái điểm trừ cho Việt Nam, và nó cũng cho thấy là Việt Nam không thích hợp nằm trong các cái tổ chức nhân quyền quốc tế, khi mà chính Việt Nam là thủ phạm vi phạm luật quốc tế một cách trắng trợn và trơ trẽn như vậy, để cho những người lãnh đạo các tổ chức theo dõi quốc tế, các tổ chức nhân quyền quốc tế họ lên án. Thì hy vọng là qua những cái sự lên án của ông Phil Robertson đó, nó sẽ có một cái số tác động nào đó, nó làm cho cái đơn xin gia nhập Hội đồng Nhân quyền của Việt Nam sẽ gặp khó khăn nhiều hơn, và các quốc gia khác trong cái hội đồng này sẽ đặt vấn đề với Việt Nam khi mà Việt Nam muốn trở thành thành viên của cái hội đồng này.
đó là về mặt quốc tế phản ứng, nhưng mà hiện tại luật sư Vấn Đôn ở trong nước thì ông đang bị lẻ loi tại quê nhà, thì trước khi để mà dẫn tới cái việc mà xin đi tị nạn chính trị là ông đã bị gần như là cắt đứt tất cả những cái mối liên hệ, hàng xóm láng giềng thì không dám tiếp xúc vì sợ bị trả đũa, và hiện nay tình thế càng khó khăn hơn nữa. Và sau một hai cái cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí nước ngoài ngay sau khi bị chặn tại sân bay Tân Sơn Nhất, thì luật sư Võ Đôn đã hạn chế những cái cuộc trả lời phỏng vấn. Như vậy thì luật sư Võ Đôn có cách nào hoặc làm thế nào để mà có thể bảo vệ mình hoặc là được bảo vệ tốt hơn, không có bị lẻ loi không thưa anh?
Vâng, thì theo tôi nghĩ là các tổ chức nhân quyền quốc tế như trường hợp của ông Phil Robertson đã lên tiếng cảnh báo là cũng là một cái hình thức rọi ánh sáng vào cái khoảng tối của chế độ Việt Nam trong những cái vấn đề đàn áp nhân quyền. Tôi nghĩ những người Việt ở hải ngoại, các cái tổ chức đấu tranh cũng nên mạnh mẽ lên tiếng. Và tôi ghi nhận thì các cơ quan truyền thông hải ngoại cũng đã có lên tiếng, trong đó có SBS và các cơ quan truyền thông khác. Hy vọng là bên phía bên Mỹ đó, là tại vì cái chuyện này nó là một cái đơn xin tị nạn đi Mỹ và Mỹ đã chấp nhận. Khi mà Mỹ đã chấp nhận có nghĩa là bộ di trú của Mỹ đã xem xét cái hoàn cảnh của luật sư Võ An Đôn, và họ đã đồng ý chấp nhận cái đơn xin tị nạn của luật sư Võ An Đôn, cũng như trước đây họ đã từng đón rước rất là nhiều nhà đấu tranh, mà gần đây nhất là tôi nhớ là có Mẹ Nấm cách đây chừng vài năm trước. Mỹ cũng đã đón Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ trong tù rồi đi ra, rồi đi thẳng bên Mỹ cùng với các con. Thì tôi cũng hy vọng là Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ đặt vấn đề này với phía bên Việt Nam, tại sao lại có những cái chuyện gọi là làm bỉ mặt Hoa Kỳ như vậy. Những cái áp lực đó thì hy vọng là các cái công ty làm ăn với Việt Nam, đặc biệt là công ty từ phía bên Mỹ đó, cũng theo dõi để ý những cái sự kiện này, là tại vì nếu như mà Việt Nam không có tuân thủ theo luật quốc tế đó, thì các cái công ty mà làm ăn với Việt Nam đó trong tương lai có thể có những cái nguy cơ gặp phải những cái trường hợp mà bị bắt nạt và bị chèn ép như vậy.
Dạ vâng, đó là nói về những phản ứng từ phía bên Mỹ, nhưng mà tại quay lại trở lại cái cộng đồng Úc thì trước đây ông Chris Hay là một cái dân biểu của hạt Fowler, là một trong những cái tiếng nói mạnh mẽ của quốc hội về vấn đề nhân quyền Việt Nam, chẳng hạn như ông đưa cái tình trạng của ông Trần Huỳnh Duy Thức hoặc là ông Châu Văn Khảm ra để mà nêu lên trước quốc hội Úc. Thế thì không biết là cái người mới để mà đại diện cho Fowler là một cái người gốc Việt, dân biểu Đài Lê, thì không biết rằng là liệu sắp tới thì không biết là cộng đồng có những hoạt động, có những cái hành động nào không thưa anh?
Vâng, thì cô Lê Đài là một người gốc Việt, cô là dân biểu vùng Fowler, nhưng mà cô từ một cái nhìn nào đó là cô phải đại diện cho tất cả mọi người trong cái khu vực Fowler, không chỉ là người Việt không mà thôi. Thành ra khi chúng ta nói đến vấn đề mà lên tiếng ủng hộ cho cái cuộc tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam đó, thì chúng ta cũng phải lưu ý cái điểm đó. Cô Lê Đài, cổ đã rời Việt Nam từ lúc còn rất trẻ và cổ sinh hoạt tập trung nhiều ở chính quyền địa phương. Cô làm nghị viên mười mấy năm nay. Tôi nghĩ về tình hình trạng nhân quyền ở Việt Nam đó thì chúng ta cũng có một cái điểm lợi là chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận với cô để cung cấp thông tin, là tại vì cô cũng cần những cái thông tin chính xác và khách quan. Tại vì khi mà lên tiếng trong quốc hội hay là có muốn đưa ra một cái vấn đề gì đó thì cần phải có những cái thông tin chính xác và khách quan như vậy. Tôi nghĩ là trong những ngày tháng sắp tới, những thành viên trong cộng đồng, những người quan tâm, các cái tổ chức liên quan đến vấn đề nhân quyền đều có thể tiếp xúc với cô Lê Đài để mà cung cấp thông tin cho cô, rồi yêu cầu cô có những lời phát biểu hay là những cái hành động ủng hộ những người đấu tranh cho nhân quyền ở trong nước. Một cái trường hợp cụ thể khác mà nhân đây tôi cũng muốn được nêu ra đó là ông Chris Hayes. Trước đây ông đã đấu tranh rất là tích cực cho ông Châu Văn Khảm được trả tự do. Thì ông Chris Hayes coi cái việc đó như là một cái unfinished business, một cái việc mà ông đã muốn làm trước khi ông về hưu mà không có làm được. Thì đó cũng là một cái trường hợp mà tôi hy vọng là cô Lê Đài sẽ lưu ý tới và sẽ tiếp tục vận động để cho ông Châu Văn Khảm là một công dân Úc được trả tự do và trở về lại nước Úc của mình ở đây.
Dạ vâng, và vấn đề luật sư Võ Đôn là vấn đề đang nổi cộm, gây sự chú ý cho rất nhiều người. Rất mong là sắp tới thì SBS sẽ còn tiếp tục đưa tin để cập nhật thông tin thêm với quý vị về trường hợp này cũng như các trường hợp nhân quyền khác tại Việt Nam. Vâng, thưa cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân cho sự đóng góp của anh vào chương trình ngày hôm nay thưa anh.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.